lúc khoảng 3 giờ rưỡi sáng thì thấy có tiếng tụng kinh gõ mõ, sau đó rồi thì các lực lượng cảnh sát, lực lượng cơ động triển khai phong tỏa các cái con đường vào tòa giám mục hai bên. Thế rồi họ bắt đầu đập phá những cái nhà phụ và cho xe ủi vào ủi cái tường rào, phá cái cổng rồi là đổ đất.
Ai đã làm cái công việc đó và cái mục đích là như thế nào, thưa Đức Cha?
Theo như là cái quận Hoàn Kiếm họ thông báo thì là họ sẽ làm một vườn cây xanh. Thế thì chúng tôi rất là buồn về cái việc này, bởi vì tất cả những việc này thì đã đang đối thoại không những là với tòa tổng giám mục và với hội đồng giám mục nữa. Rồi bây giờ thì nhà nước đơn phương quyết định làm như thế thì không những là nó phá vỡ cái đối thoại mà đồng thời cũng làm sai cả cái luật pháp về những cái quy hoạch khu dân cư nữa. Bởi vì theo luật pháp của chính nhà nước ban hành đó, thì muốn quy hoạch một khu dân cư thì phải niêm yết cái bản đồ quy hoạch đó cho dân người ta xem trong nhiều ngày, nhiều tháng, rồi người ta góp ý và có sự đồng thuận. Và thực sự ngay bây giờ trong cái việc xây dựng nhà cửa, khi mình muốn xây nhà thì cũng phải hỏi ý kiến cái nhà bên cạnh đó, thì người ta đồng ý thì mới có thể làm được. Thế thì nhà nước không có một cái tiếng thông báo gì hết cho hội đồng giám mục cũng như là cho tòa tổng giám mục. Đơn phương làm như thế và cũng đổ phá vỡ cái đối thoại, mà đồng thời cũng không có coi chính những cái quy định mà nhà nước ra về những cái việc quy hoạch các cái công trình công cộng cũng như là về xây dựng.
Thưa Đức Cha, phản ứng của giáo hội và của giáo dân ở Hà Nội cũng như ở trên nước Việt Nam này hiện nay như thế nào trước cái sự kiện đất của tòa khâm sứ biến thành công viên theo cái quyết định của Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Kiếm?
Thì chúng tôi thực sự rất là làm buồn bởi vì nhà nước đã phá vỡ cái việc đối thoại, trong khi cái công việc đang đối thoại mặc dù nó không có kết quả, rồi là đơn phương có những cái quyết định như thế, đồng thời chính lại nhà nước lại vi phạm những cái quy định do chính nhà nước đưa ra về cái việc quy hoạch các cái công trình công cộng cũng như là xây dựng như thế. Còn về phía giáo dân thì họ rất là phẫn nộ. Giáo dân họ cho là đây là một cái hành vi lừa đảo, chiếm đoạt, thành ra người ta rất là phẫn nộ. Nói chung mọi người người ta đều rất là buồn phiền, và các nơi trong nước cũng như ngoài nước người ta đều gọi điện thoại về, người ta bày tỏ cái tình cảm và rất là buồn phiền về cái điều đó.
Thưa Đức Cha thì cái diễn biến tình hình trong những ngày tới nó như thế nào? Và hiện giờ này trong khi mà đang phỏng vấn qua điện thoại thì cái tình hình tại chỗ nó ra sao, thưa Đức Cha?
Thì tình hình này rất là căng thẳng bởi vì các cái lực lượng công an rất là dày đặc ở chung quanh tòa giám mục cũng như là tòa khâm sứ. Các hàng rào cây barrier được chắn rất là nhiều, đồng thời có nhiều lớp dây kẽm gai, rồi lực lượng cảnh sát rất đông và có kể cả có chó nghiệp vụ cũng rất là đông nữa. Thế nhưng mà giáo dân thì tiếp tục cầu nguyện một cách ôn hòa, bất bạo động liên tục từ sáng tới giờ. Ở trong khi đó ở bên trong thì có lẽ là người ta đã thuê mướn các cái công ty tư nhân để mà đổ đất rất là nhanh, để đào lỗ trồng cây ngay tức khắc ở trong các cái khu vườn, và đồng thời tháo dỡ những cái căn nhà cần tháo dỡ và rất là mau chóng.
Thưa Đức Cha, cái thông điệp của Đức Cha như thế nào, Đức Cha cho thính giả RFI được biết trong cái hoàn cảnh như thế này?
Chúng tôi thì chỉ có kêu gọi cái công lý, cái đạo lý, cái công lý, sự công bằng, mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, được tôn trọng như nhau, chứ không có phải là bênh vực một cái số người. Chúng tôi xin nói lại đó là nhà nước đã lấy của giáo hội rất là nhiều cơ sở, thế nhưng mà những cái cơ sở nào được dùng vào những cái mục đích công cộng như là làm trường học, làm bệnh viện thì không bao giờ chúng tôi đòi. Sở dĩ cái cơ sở tòa khâm sứ và tòa nhà thờ Thái Hà chúng tôi có đòi đó là vì những cái cơ sở này nhà nước lấy lâu lắm rồi, 40-50 năm rồi mà không làm gì hết, thì bây giờ nó có cái dấu hiệu là nó rơi vào tay tư nhân. Họ đã chia lô buôn bán, làm kinh doanh, có cái lợi nhuận cá nhân vào trong đó. Thì đó là một cái sự bất công. Thế chúng tôi phải lên tiếng, mà rồi nhà nước lại bênh vực những cái nhóm người đó để mà đàn áp giáo hội. Thì chúng tôi thấy đó không có sự công bằng, không có sự công tâm ở trong đó. Thế cho nên chúng tôi phải lên tiếng kêu gọi công lý, và chúng tôi kêu gọi mọi người hãy biết tôn trọng công lý và bảo vệ cái công lý. Thì có cái công lý thì mới có thể có một cái đời sống hòa bình được thực sự.
Dạ, RFI Việt ngữ xin cảm ơn Đức Cha Ngô Quang Kiệt.